Chính vì vậy mà điểm thứ ba lớn ở trong bài hôm nay đó là nói đến việc huấn luyện lương tâm. Vì nó có thể sai lệch cho nên là mình phải huấn luyện thôi. Thế thì ở đây Hội Thánh đưa ra cho chúng ta một số quy tắc. Nhưng mà những quy tắc này chắc là lát nữa thì sẽ nói. Còn bây giờ tôi muốn trình bày cái lập trường của Giáo hội Công giáo là vì phán đoán của lương tâm chúng ta có thể sai do thiếu hiểu biết này, do những ảnh hưởng tiêu cực bên ngoài, do những cám dỗ xấu. Cho nên mỗi một người cần phải huấn luyện cho mình một lương tâm ngay chính và chân thật. Lương tâm mà lúc nãy Thánh Phaolô nói là lương tâm trong sạch, mà Thánh Phêrô thì nói là lương tâm trong trắng. Thế từ ngữ của sách giáo lý nói đến một lương tâm ngay chính và chân thật. Nghĩa là sao? Nghĩa là một lương tâm đưa ra những phán đoán nó phù hợp với sự thiện mà Chúa muốn, chứ không phải là chúng ta muốn. Sự thiện đích thực. Nó từng từ một nhá. Nhiều khi là sự thiện nhưng mà là sự thiện chủ quan của mình á, chứ không phải sự thiện khách quan, sự thiện đích thực mà Chúa muốn. Một lương tâm ngay chính, lương tâm chân thật là như vậy. Và cái việc huấn luyện đó giáo hội nhấn mạnh là phải được bắt đầu từ tấm bé. Tôi hay so sánh với đời sống tinh thần của chúng ta với việc học một ngôn ngữ. Có hồi nào đọc báo mà thấy nói nhà nước đưa ra một kế hoạch để dạy tiếng Anh từ tiểu học, có không? Kế hoạch lớn á. Đọc cái bản tin đó tôi hơi lo. Hơi lo là vì thế này này. Thực sự nếu mà bảo ở Việt Nam mình các thầy cô giáo mà dạy ở cấp tiểu học mà giỏi tiếng Anh đó thì không biết có được nhiều lắm không. Và nguy hiểm là ở chỗ các cháu mà nó còn nhỏ mà dạy nó phát âm như thế nào á thì sau này không sửa được. Đấy, chúng ta kinh nghiệm L đọc thành N chẳng hạn. Có đậu tiến sĩ rồi cũng chưa sửa được nếu không cố gắng. Nó thành thói quen rồi. Người nước ngoài đến đây học tiếng Việt, khi họ nói tiếng Việt, mình phát hiện ra ngay anh học tiếng Việt với thầy giáo người miền Nam hay người miền Bắc hay là người Quảng Nam. Mình phát hiện ra ngay, đúng không? Các anh chị và tôi cũng vậy, học tiếng nước ngoài, tiếng Anh, tiếng Pháp, mình nói làm sao? Người bản xứ người ta biết ngay. Nó ảnh hưởng từ tấm bé là quan trọng lắm. Thì đời sống tinh thần cũng vậy, việc huấn luyện lương tâm cũng thế, nó phải được bắt đầu từ tấm bé và kéo dài suốt cuộc đời. Mà từ tấm bé thì không có gì hơn là gương sáng. Có hôm nào một phóng viên đặt câu hỏi cho một doanh nhân công giáo là thế đức tin tôn giáo giúp anh làm việc sao? Tôi thấy anh doanh nhân này anh trả lời cũng đáng suy nghĩ lắm. Anh bảo tôi không thể đi lễ hàng ngày được, nhưng mà Chủ nhật nào tôi cũng cùng cả gia đình đi dự thánh lễ. Và lý do thì anh ta trả lời là lương tâm của tôi có cũng giống như anh vậy, nhưng mà cái lương tâm của tôi nó cũng dễ chủ quan lắm. Còn khi tôi đến nhà thờ, tôi nghe lời Chúa thì những mệnh lệnh đạo đức khách quan, rõ ràng. Và đấy phải là chuẩn mực, chứ không phải là sự chủ quan của tôi. Tôi thấy cái câu trả lời của anh rất tốt. Chúng ta dễ tự bênh vực cho mình lắm, tự biện hộ cho mình. Cho nên phải lấy lời Chúa làm chuẩn mực để soi sáng, hướng dẫn. Chính vì vậy mà giáo hội đề nghị ba quy tắc này, ba quy tắc căn bản phải được áp dụng trong mọi trường hợp. Đó là ba câu kinh thánh. Quy tắc thứ nhất đó, là không được nhân danh điều tốt để làm điều xấu. Không được nhân danh mục đích biện minh cho phương tiện. Cái quy tắc này phát xuất từ lời của Chúa Giêsu nói, tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta như vậy. Ở phương Đông của chúng ta có Khổng Tử nói rằng kỷ sở bất dục vật thi ư nhân. Điều gì anh không muốn thì đừng làm cho người khác. Chúa Giêsu nói tích cực hơn, điều gì anh muốn người ta làm cho mình thì hãy làm cho người ta như thế. Là quy tắc thứ nhất. Quy tắc thứ hai đó, luôn tôn trọng tha nhân và lương tâm của họ. Tôn trọng tha nhân không phải chỉ là về phần xác đâu, mà tôn trọng lương tâm của họ. Cho nên Thánh Phaolô nói một câu rất hay: đừng làm gì có thể gây cớ cho anh em mình vấp ngã. Cái chuyện mà lấy mục đích để biện minh cho phương tiện lúc nãy chúng ta mới nói tới đó, điều này nó vẫn tiếp tục xảy ra thường lắm. Mình tự cho là mình làm việc này tốt lắm, mình bảo vệ sự thật, bảo vệ chân lý, bảo vệ công bằng, mà đang khi đó mình lỗi bác ái quá sức và không cảm thấy áy náy. Mà luân lý công giáo không chấp nhận cái chuyện đó, thì lấy mục đích để biện minh cho phương tiện. Nhân danh điều thiện, điều tốt để mà làm điều xấu. Đấy là một số quy tắc căn bản mà giáo hội đề nghị với chúng ta để làm cái gì? Để đó là những chuẩn mực giúp cho mình có thể lắng nghe tiếng Chúa trong tâm hồn của mình. Lắng nghe tiếng lương tâm một cách chân thật và khách quan, hướng dẫn cho đời sống đạo đức của chúng ta. Tôi nhìn lên đồng hồ thấy hôm nay trễ hơn mọi khi 5 phút rồi, cho nên tôi không dám tiếp tục nữa. Thôi xin các anh chị chúng ta ngừng ở đây. Và cũng như mọi khi, chúng ta cố gắng giữ bầu khí thinh lặng để mỗi người trở về với lòng mình một ít phút trước khi cầu nguyện chung.